voi, lừa và đa đa.
Sau khi chế định lại điều học, các vị tỳ khưu chỉ thêm một chữ chưa thọ giới và chưa thọ đại giới mà sinh ra cớ sự. Đức Phật lại quay sang kể chuyện xưa để giáo giới chuyện xảy ra với tôn giả Sariputta. Này hội chúng, thuở xưa, rất là lâu xưa, trong khu rừng già nọ có một con voi, một con lừa và một con chim đa đa chung sống, làm bạn với nhau rất là thuận hòa và êm ấm. Chúng thường vui chơi với nhau, nô giận với nhau, tụ họp, chuyện vãn với nhau dưới tàn đại cổ thụ cành lá sum xê đã hàng ngàn năm tuổi. Hôm nọ, voi chợt nói, này các bạn, chúng ta sống với nhau dường như đã quá lâu, không ai còn nhớ thời gian, và cũng không ai biết là ai sinh trước, ai sinh sau, ai lớn, ai nhỏ. Kỳ không, phàm lớn là anh, mà nhỏ là em, ít ra chúng ta phải làm thế nào để biết rõ ai lớn hơn ai, để xưng hô cho phải lẹ. Nhỏ thì phải biết vâng lời tôn kính, tôn trọng lớn, lớn thì phải biết nhường nhịn, che chở đùm bọc nhỏ. Các bạn nghĩ thế có đúng không? Chim đa đa gật đầu, nhưng lừa thì chợt cười, trên nguyên tắc thì đồng ý. Nhưng bạn voi ơi, chữ gọi là nhỏ và lớn của bạn đưa ra có vấn đề đấy. Nói rõ là nó có vẻ ẩm ờ lấp lửng, không rõ nghĩa. Tại sao bạn to con lớn xác? Chẳng lẽ bạn làm anh ư? Vậy phải xác định rõ, lớn ở đây là lớn về tuổi tác, chứ không phải là to con lớn xác. Đồng ý thế không? Voi vỗ chân đồm đập. Bạn đã bóp méo vấn đề. Câu nói của tôi là thời gian sinh trước sinh sau. Vậy thì được. Lừa nói xong, bèn quay sang hỏi tuổi tác của voi. Voi bần thần ngẫm ngợi một lúc, rồi chợt đưa mắt ngước nhìn cái đại cổ thụ cao gấp cả hàng chục lần đó, đáp rằng, tôi không biết là tôi sinh ra từ lúc nào ở đâu, nhưng còn nhớ rất rõ, khi tôi lớn lên, cái vòi tôi có thể sờ cái đọt cây một cách dễ dàng. Lừa cười bày cả hàm răng trắng hiếu, vậy là bạn còn nhỏ tuổi, thọ lớn lên, tôi cao ngang bằng cây đại thụ này, và tôi ăn những đọt lá của nó dễ như chơi, không cần phải nhón chân động móng. Nghe voi và lừa kể, chim đa đa chợt hót lên một tràng không giống ai, kèm thêm giọng cười hinh hích chinh chích rất khó nghe. Cả hai bèn hỏi chim, bạn làm cái quái gì vậy? Tôi cười, chim đáp, tôi vui quá nên tôi cười kiểu chim đa đa như vậy. Các bạn hiểu tại sao không? Tôi không còn nhớ thời gian hay tuổi tác, nhưng tôi biết rõ như thế này. Thuở xưa, khi qua chơi trên Himalaya, tôi ăn được một trùm trái ngon ngọt như mật ong. Khi bay ngang đây, tôi ỉa xuống một bãi phân, rồi từ trong đó một cái hạt nứt ra mọc lên thành cái đại thụ bây giờ. Voi vốn đôn hậu thật thà xác nhận, hóa ra tôi to con lớn xác mà lại sanh sao đẻ muộn. Vậy so tuổi tác với các bạn, tôi nhận mình là em út đó nghe. Bạn lừa là anh thứ của tôi, còn chú đa đa bé xíu kêu là anh cả trưởng tràng. Vậy từ rày về sau, chúng ta cứ theo thứ tự tuổi tác để xưng hô cho phải lẹ. Đức Phật cất giọng kết luận như tiếng tuôn chuông ngân tỉnh thức. Voi lừa đa đa là giống bàn xanh, thế mà chúng còn biết phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, biết tôn ti trật tự, biết cách xưng hô để tôn kính kẻ lớn tuổi hơn mình. Còn trong giáo hội này, chuyện gì đã xảy ra? Như Lai thường coi Sariputta như ngang hàng với Như Lai, là bậc trưởng thượng, thượng tôn tăng đoàn, là vị đệ nhất đại đệ tử, là thượng thủ của giáo hội. Thế mà các tỳ khưu trẻ lại không biết tôn kính Sariputta, con trai trưởng của Như Lai. Này đại chúng tăng ni, Sariputta niên cao lạp lớn, hằng quan tâm đến đại chúng, đến sự phát triển của giáo hội, đến sự hoằng dương giáo pháp, nên có ít cơ hội nghĩ đến bản thân mình. Nếu không muốn nói là ông đã dứt bỏ cái bản ngã, ít ăn, ít ngủ, chỉ sống cho mọi người, lo cho mọi người. Thế mà ở đây đã không Thế mà ở đây đã có một số vị không thấy, không hiểu cái ân đức ấy của Sariputta, từ tu viện này sang tu viện khác, từ vườn rừng này sang rừng vườn khác, ở đâu cũng có tấm lòng và bàn tay chăm sóc vung quén của Sariputta. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ trong ra ngoài, việc gì ông ta cũng chu tất toàn mãn, không chê vào đâu được. Sariputta lo cho người bệnh, người già yếu, hướng dẫn giáo pháp không mệt mỏi, không bỏ quên cả một sa di nhỏ tuổi, quan tâm cả từng bữa ăn, một cái chăn đắp, một cái mục nhọt chưa lành của ai đó. Thế gian này không có một ông Sariputta thứ hai với những phẩm chất tuyệt hảo như thế, muôn triệu năm mới có một người. May ra chỉ có thêm Moggallana là tương tự. Thế mà đêm qua Sariputta của chúng ta không có được chỗ nghỉ, dầu là một mái che nhỏ, dầu là một góc hành lang tịnh thất đặc biệt dành cho ông ấy đã bị mấy ông tỳ khưu trẻ nào đó chiếm chỗ. Thế là với một lá y tạm che, Sariputta qua đêm giữa sương lạnh. Đại chúng nghĩ thế nào về điều tại tệ hại ấy? Các vị sống trong giáo pháp phát triển đời sống tinh thần bậc cao mà tại sao còn thua con voi, con lừa, con đa đa trong câu chuyện kể trên? Đức Phật im lặng, giảng đường im lặng, cả con muỗi bay cũng nghe được âm thanh. Có một số các tỳ khưu xấu hổ cúi gầm mặt xuống, có một số vị thì học được bài học nghìn vàng. Đứng ngang đây thì tôn giả Sariputta từ bên ngoài bước vào, đảnh lễ Đức Phật rồi thưa rằng: sự giáo giới của Đức Thế Tôn quả thật là lợi lạc cho đại chúng, là hữu ích cho kỷ cương phép tắc của giáo hội, đã làm cho trang nghiêm giáo hội. Nhưng ở đây chỉ có một số tỳ khưu còn nhỏ tuổi, trẻ người non dạ, chưa được thuần thục trong giáo pháp mà thôi. Sau khi Đức Thế Tôn đã giảng thời pháp này rồi thì có lẽ không còn ai dám để mình phải thua con voi, con lừa, con chim đa đa kia nữa. Riêng đệ tử một đêm ngoài trời thì cũng chưa đến nỗi. Tôn giả Ma Kassapa, đệ tử của tôn giả, và hàng trăm vị tỳ khưu sống đời đầu đà khổ hạnh, họ luôn ngủ nghỉ dưới những chỗ không có mái che mà tinh thần vẫn khang kiện, sức khỏe vẫn tốt. Đệ tử xin thay mặt số chư sư dạ dọc ấy sám hối dưới chân Đức Thế Tôn, vì một phần lỗi cũng do đệ tử Moggallana hoặc chư trưởng lão khác chưa dạy dỗ họ đến nơi đến chốn. Đức Phật im lặng thọ nhận cái lại và lời sám hối ấy xong, Ngài nói: chư vị thấy chưa, lỗi của mấy ông tỳ khưu ngu si mà Sariputta phải sám hối đấy. Rồi Ngài nhìn tôn giả với tia vô cùng thương yêu và trân trọng nói rằng: thôi, ông hãy đứng dậy đi, Như Lai sẽ xá tội cho tất cả. Sau đó Đức Phật dạy: từ rày về sau, tất cả sa di đều phải xem tỳ khưu là thầy, là cha của mình. Tỳ khưu cách nhau ba hạ lạp cũng phải được quy định bởi sự tôn kính như thế. Riêng các vị đại trưởng lão, tăng chúng phải xem gần như ngang hàng với Sariputta, Moggallana, Mahakassapa. Nếu như ngang hàng các vị ấy, cũng có nghĩa là trú xứ, chỗ ngủ nghỉ, trong nhà ăn, tại nhà hội giảng đường, trên đường đi, đều phải theo tôn ti hạ lạp. Như Lai không muốn có trường hợp xảy ra như hôm nay nữa. Sariputta đã sám hối cho các ông. Vậy nếu không khôn ngoan, lửa địa ngục sẽ thiêu cháy các ông rất nhiều đời kiếp đấy. Chẳng có ai có thể cứu nổi nếu mình không biết tự cứu.